tiếp ngày mới là đến vòng quả báo. Bây giờ đến cõi người, có cái hình ảnh đây, trong cõi loài người đây nhưng mà lơ mơ không có nhìn rõ hình. Thì đây trong chưa biết là vẽ mô tả bằng bốn cái xanh già bệnh chết. Cái chữ xanh ấy, thường thường người ta nêu là những người cày ruộng làm ăn vất vả, để nêu cái khổ của cái sinh sống. Thế rồi cái người già đã vẽ bà cụ chống gậy, người bệnh thì đấy, cái người nằm cành ở đây không còn làm ăn gì được nữa, khốn khổ. Thế mấy người chết thì người ta vẽ cái nấm mồ. Người ta ở trong loài người, thực ra thì tất cả những loài ở trong lòng luân hồi thì đều là có bốn thức khổ: sanh già bệnh chết. Chứ chả phải chỉ riêng loài người có cái đó, nhưng mà đây tạm thể như thế. Cõi người nó còn thêm mấy cái khổ gì nữa nhỉ? Ân ái biệt ly, quán thù gặp gỡ, cầu chi chẳng được, năm ấm chi thịt. Đó là cái khổ của loài người. Nhưng mà trong loài người có Phật Pháp này. Ở đây người ta vẽ từ loài người đi ra một cái luồng ánh sáng. Trong cái luồng ánh sáng có để bảy cái bông sen, tức là tượng trưng cho có người nào có bảy giác chi. Thì có bảy giác chi thì sẽ lên được cái vòng tròn đây. Cái vòng tròn nó có cả 8 cái căn à, tức là tượng trưng cho bát chánh đạo. Thì cái xe này, cái bánh xe này, nó đưa người ta về cảnh giới Niết Bàn. Nước ở trong loài người nó có cái đường giải thoát như thế, ra khỏi được cái vòng luân hồi. Chị Tăng cầm đèn này, đưa ba cái người đi sau lên cái con đường có bảy bông sen. Bảy bông sen là bảy giác chi. Thì cái chỗ này giảng về cái này nó vắng vặt quá. Loài người thì dĩ nhiên là nhiều cái khổ, nhưng mà có cái phước là được có Phật Pháp. Nhưng mà nó cũng có thời, chứ không phải thời nào. Hiện tại thì tạm gọi là có Phật Pháp, chứ còn cũng có khi không có Phật Pháp. Ở trong loài người cũng có thời gian, chứ không phải thời nào luôn luôn có Phật Pháp. Có khi có thời Phật giáng thế, thế thì được gặp Phật Pháp. Còn có khi Phật không giáng, trong cái thời gian cách xa hai vị Phật, thì cái thời gian ấy không có Phật Pháp.
Mà thầy, trong cái hình mà cõi người á, thì có sanh già bệnh chết, thì tại sao có những cái hình mà như lính nó bắn nhau?
Thì đấy là trong loài người nó có chuyện chiến tranh, ta vẽ những cái khổ đấy, đấy là oán thù gặp gỡ. Thì vẫn có nhưng mà mình không thấy. Phật thì vẫn giảng kinh thuyết pháp ngay tại đây, nhưng mà mình không thấy cũng không nghe, thì gọi là không có Phật Pháp. Chứ không phải là có cái chỗ nào mà không có Phật. Đây là cũng là cái cách nói như là ai có duyên thì được gặp Phật Pháp. Nhưng mà đây là tận như Phật Pháp nhiều thứ quá, người ta không vẽ được hết. Mà lời Phật dạy thì cái bức tranh này là theo lời Phật dạy trong cái kinh. Cái kinh này gọi là kinh Avadana. Lời Phật dạy ở trong kinh là phải vẽ bảy bông sen, đưa con loài người ra khỏi. Thì người ta cứ đúng như lời Phật dạy người ta vẽ. Còn người ta thêm tiếp các thứ vào thì là cái đó tùy cái ông họa sĩ. Còn đây lời Phật thì lời Phật chỉ dạy có thế này thôi, là vẽ trong cái loài người thì vẽ bốn cái cảnh sanh già bệnh chết, mà vẽ một cái luồng ánh sáng đi ra trong có bảy bông sen, thì để lên khỏi vòng luân hồi, lên xe bát chánh đạo về Niết Bàn. Thì Phật nói coi như sơ lược thế, bởi vì cái bức vẽ không có thể vẽ được hết cả được. Đây là Phật dạy vẽ một cái ảnh, một cái bức tranh để ở trước cửa chùa, để thập phương tới thì mình giảng cho người ta nghe. Đây là lời Phật dạy trong cái kinh này. Cái kinh này gọi là kinh Avadana. Thế Phật dạy vẽ như thế là dĩ nhiên là Phật chỉ nói sơ lược, vẽ như thế để tượng trưng cho Phật Pháp. rồi tùy cái người giảng đó sẽ giảng cho cái người học hiểu. Nhưng mà thật ra trên bức tranh mà vẽ là như thế này cũng là quý là đủ, nhiều quá nó cũng rối lắm.
Người ta theo ra cái đường bảy bông sen này nè, với thầy đầu tiên bám chân đạp rồi ra khỏi tới Nhật Bản, đóng Phật giơ tay là Phật đón mình đi hả?
Thì lúc bây giờ rằng cô cứ đi lên, cô cứ nhập Niết Bàn rồi cô sẽ thấy có Phật hay không.
Chứ có đường, Phật đứng bên này này
bà. Thì đấy người ta để thế. Chứ tôi biết là mình cứ tu theo đạo Phật thì hẳn là có Phật đón rồi. Chả cứ vào Niết Bàn bây giờ đến niệm Phật là Phật cũng đón luôn. Đó là nói về loài người. Đây là nói về cái bức tranh Phật dạy chúng ta vẽ để mà giảng cho thật thương.
Thưa thầy, như thầy nói là từ ngay cái lúc đó mình nói để cho người ta hiểu thì cái tập pháp ở trong tứ niệm xứ nó khác, còn cái tập pháp như mình nói để cho những người sơ cơ hiểu là tìm chọn lọc cái pháp môn để mà tu.
Thì bây giờ người sơ cơ thì mình theo như thầy đọc ở trong Chí Độ Luận, thì với những người sơ cơ ấy, mình chỉ dạy người ta trước hết là thầy dạy người ta năm giới. Xong rồi thầy nhớ cái bài này thầy có chạy để ở trong cái quyển An Vui đó, trong ấy có dạy rằng bát nhã vô hình vô tướng, không phải là ai cũng vào được, nhưng mà cứ vâng theo lời Phật đi dần thì sẽ tới. Thế thì ngài nói bước đầu thì phải lo về giới luật, cũng như chùa mình bước đầu là giới luật, xong rồi quán bất tịnh để tỉnh ra, xong rồi tôi cứ đọc cái quyển ấy là sẽ tiến lên rằng. Thầy cũng chưa không nhớ được hết, thầy chỉ nhớ mấy cái bước đi thì giống như của chúng mình thế thôi. Bài này ở đây cứ biết là Phật dạy vẽ cõi trời, trên cõi trời ấy, thì Phật dạy vẽ hai cái cảnh giới. Một cảnh giới là các vị trời còn phải tranh chấp với cái đám Atula, và một cảnh giới là các vị trời chuyên thiền định. Còn về cõi người thì Phật dạy vẽ bốn cái cảnh sanh già bệnh chết, và một luồng ánh sáng từ ở cõi người đi, có một luồng ánh sáng để đi ra, nếu ai có phước ai có duyên thì được gặp. Thì trong cái luồng ánh sáng đó Phật dạy vẽ bảy bông sen tượng trưng cho bảy giác chi. Thì nếu ai có được bảy giác chi thì là cái người hy vọng ra khỏi được cái vòng luân hồi nhờ cái bát chánh đạo. Bởi vì có bảy giác chi thì tức là có bát tam chánh đạo, bởi vì đã có cái trạch pháp thì đi đường chánh chứ không có đường tà. Cho nên ba nghiệp chánh tư duy, chánh định, chánh nghiệp, tất cả thân miệng ý đều đi đường chánh, thì hẳn là cái người ấy về đến cảnh giới của Phật. Đây là một lối thích Phật đặt ra nhiều pháp môn.
Cõi dục của mình có phải là gồm cả ba cõi người dưới luôn không? Tính luôn.
Đó, dục giới ở cõi trời là đỉnh của dục giới. Còn tất cả chúng mình đều là thuộc về dục giới hết.
Nhưng mà địa ngục là quỷ bàn sanh cũng vậy.
Thì dĩ nhiên chúng nó họ cái bọn ấy thì lại nặng hơn cả. Rồi vẽ Phật dạy vẽ cái cảnh giới của loài quỷ, thì vẽ một cái dòng sông mà khô cạn, bởi vì quỷ thực phần nhiều do cái tâm bòn xẻng hung dữ. Thế có ngã quỷ chìm ở trong cái dòng sông, tuy là thấy là nước mà không làm sao mà hớp được một ngụm. Có ngã quỷ bụng bằng cái trống, cổ nhỏ như cây kim, vì cái bụng bằng cái trống tức là cái sự đói khát nó nặng nề, nhưng mà cái cổ lại chỉ bằng cây kim, không được ăn, thèm khát mà không được ăn. Bởi vì những vị này xưa kia là bòn sẻn, thấy người ta đói khổ không có giúp đỡ. Thế có quỷ thì được ăn, nhưng mà thức ăn vào bụng ấy nó gây những các cái khổ não, gọi là biến thành gươm đao nó đâm vào dạ dày. Cho nên bây giờ những vị có bệnh đau dạ dày mà xưa kiếp xưa đó có bố thí cho người ta, nhưng mà bố thí với cái tâm ác độc, trong cái lúc bá thí mà làm cho người ta đau đớn, cho nên được ăn nhưng mà phải chịu khổ trong cái việc ăn. Cái này dễ bị lắm. Có người cho người ta miếng ăn, sỉ nhục, khinh thường, ta tủi hổ, người ta nhận cái miếng ăn. Thế cho nên về sau mình phải chịu cái quả báo. Vẽ về quỷ, về bàn xanh, thì Phật dạy vẽ cái gì nhỉ? Ta là đây Phật dạy vẽ cái cảnh khổ của loài bàn xanh. Tranh vẽ con kim kim, tức là một cái con chim, nó đang nuốt mồi, tức là nó ăn thịt một con khác. Rồi con chim đang đứng đấy, ví dụ như con chính con kim kim đứng đấy, lại bị người thợ săn người ta hướng cái súng về hay là cái mũi tên về. Thế rồi con ăn thì vẫy vùng vẫy ở trong lưới con nhện, nghĩa là những loài bằng xanh nó chịu đủ tai nạn, hoặc là người hoặc là vật, lúc nào cái mạng sống cũng bị đe dọa. Thế rồi con mai thì bị con cư sư tử nó quật xé, kiên cạn thì con trâu kéo cày, ngựa kéo xe, đó là mang những cái sự sức lực, cái thân mạng ra lao nhập vất vả. Còn ở dưới nước ấy, thì cá lớn nuốt cá bé, nghĩa là sống ở hư không cũng có tai nạn mất thân, ở trên cạn cũng là tai nạn, mà ở dưới nước cũng chỉ là tai nạn. Với cái loài bằng xanh luôn luôn nó sống trong cái mạng sống của nó luôn luôn bị đe dọa. Sống thì khổ sở, chết thì cũng có mấy khi mà cái bọn bằng xanh mới có thể chết già được đâu. Phần nhiều là cái mạng cứ bị cướp, không người người ta cứ cướp, người ta cướp cổ mổ bụng thì cũng lại ăn xé lẫn nhau, loài này ăn xé loài kia. Cho nên thương cái loài bằng xanh, mình thấy như mấy con chó đó, sống chả có đồng loại, mà có gặp một cái con chó nào khác nó tới đồng loại thì là nổi sân sủa nhau, đuổi nhau, chứ không có cái chỗ biết thương nhau, không có cái tình đối với nhau, chỉ cắn xé lẫn nhau thôi. Các loài đồng loại là để cắn xé lẫn nhau, sợ hãi lẫn nhau, không tin được nhau. Nên nó cái khổ về tinh thần của nó càng nặng nề, cái thân đã khổ, cái tâm khổ, sống trong sợ hãi cô đơn.